2000 năm đã trôi qua, Đức Giêsu được tôn vinh là hoàng tử của hòa bình. Mỗi khi chúng ta dâng thánh lễ, chúng ta đọc lời của Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Tuy vậy thế giới này chẳng lúc nào có hòa bình. Nhân loại bước sang năm 2018 với nhiều điều lo âu. Chúng ta thấy trên thế giới đây đó liên tục xảy ra những vụ tàn sát, những vụ khủng bố, những vụ đặt bom. Họ đặt bom ở các trung tâm siêu thị, nơi đông người, nơi công cộng. Và họ đặt bom cả những nơi nhà thờ, là những người đến để thờ phượng và tôn vinh Chúa. Thường xuyên xảy ra những cuộc xung đột giữa sắc tộc ở châu Âu, châu Mỹ cũng như châu Á. Đây đó, thiên tai liên tục xảy đến, động đất, sóng thần và hỏa hoạn, lụt lội, làm cho những người vô tội, những người dân thường bỗng chốc trở nên cảnh không cửa không nhà. Rồi chúng ta thấy bạo lực trong lĩnh vực xã hội, trong lĩnh vực cuộc sống, trong lĩnh vực gia đình. Vậy có nhiều người đặt câu hỏi: đâu là bình an mà Đức Giêsu đem đến cho con người? Đâu là hiệu quả của lời cầu nguyện mỗi khi chúng ta dâng lễ, chúng ta thưa với Chúa: lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói rằng Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban bình an của Thầy cho anh em. Trở lại câu chuyện của một cửa hàng bán những hạt giống ước mơ, chúng ta có thể tìm thấy lời lý giải: Chúa Giêsu đã đem hạt giống hòa bình xuống nhân loại, Chúa đã trao ban cho chúng ta phương thế để đạt tới hòa bình. Chúa mời gọi chúng ta hãy cùng nhau nắm tay để xây dựng hòa bình ở mọi lĩnh vực, gia đình, xã hội, khu vực, quốc gia và quốc tế. Nhưng con người khước từ lời mời gọi của Chúa, thay vì xây dựng hòa bình thì họ lại gây hấn với nhau. Thay vì nắm bắt tay nhau để xây dựng một thế giới huynh đệ thì người ta càng ngày càng phát triển vũ khí hạt nhân, các vũ khí tối tân mang hiệu quả hủy diệt hàng loạt và chống lại nhân loại, chống lại con người. Thay vì gia đình được xây dựng trên nền tảng đức tin, trên lời giao ước trước mặt Chúa, trước mặt giáo hội, thì con người thiếu kiên nhẫn và sẵn sàng chia tay, sẵn sàng ly tán, và gia đình không còn lấy những tiêu chí của giá trị tin mừng làm tiêu chuẩn, nhưng lấy giá trị vật chất và chạy theo những khuynh hướng sống của thời hôm nay, thời của hưởng thụ, thời mệnh danh tự do. Chính vì thế mà Chúa Giêsu là hoàng tử bình an đã đem hạt giống gieo vãi khắp thế giới này, hạt giống của tin mừng, hạt giống lời Chúa, hạt giống của tám mối phúc thật và hạt giống của an bình. Chúa gieo nơi lòng thế giới, gieo nơi lòng con người, và nếu những ai thành tâm đón nhận và vun sới để cho hạt giống ấy sinh hoa kết trái, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bình an trong cuộc đời. Kính thưa cộng đoàn, ngày đầu năm chúng ta cùng tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. Như tôi thưa với cộng đoàn là đầu thánh lễ, đây là một tín điều, tức là thuộc về lãnh vực đức tin. Một tín điều được công đồng Ê-phê-sô long trọng tuyên bố năm 431. Cùng với thiên tính của Đức Giêsu, Đức Mẹ là người đã sinh ra Đức Giêsu, Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, cho nên Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, một tước hiệu cao quý và một tước hiệu giúp cho chúng ta thấy vai trò thiên chức và ơn gọi cao cả của Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế ngày đầu năm chúng ta tôn vinh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, một người phụ nữ đơn sơ khiêm nhường mà chúng ta nhìn thấy ở hang đá Bethlehem. Bài tin mừng đã kể lại cho chúng ta một khung cảnh rất đơn giản bình dị. Ở Bethlehem năm xưa, các mục đồng sau khi nghe các thiên thần loan báo Họ đã vội vã chạy đến hang đá Bethlehem xem như thế nào. Họ đã nhìn thấy một khung cảnh đơn sơ bình dị, đó là một gia đình. Thưa quý ông bà và anh chị em, không cần phải diễn tả với những lời lẽ văn chương cao siêu, không cần phải trình bày với những khái niệm khó hiểu trừu tượng, nhưng một gia đình đã diễn tả hòa bình một cách đầy đủ và trọn vẹn. Chúng ta có thể dùng nhiều định nghĩa để nói về hòa bình, nhưng nhìn lên hang đá Máng Cò cùng với tác giả là Thánh Luca, cùng với những người mục đồng ở hang đá Bethlehem năm xưa, chúng ta tìm thấy một định nghĩa hết sức đơn sơ. Hòa bình là gì? Thưa, hòa bình là một gia đình, nơi đó người cha, người mẹ sống hòa thuận, yêu thương, chung thủy để chăm sóc con cái của mình. Và khi người cha, người mẹ cùng với con cái của mình sống hòa thuận, yêu thương, thì trời với đất gặp gỡ nhau và tạo vật trở nên hiền hòa đối với con người. Những chú bò lừa thở hơi ấm để mà sưởi ấm cho hài nhi mới sinh trong đêm đông giá lạnh. Vì thế mà khi con người cố gắng để gieo hạt giống hòa bình và chăm sóc cho hạt giống ấy nảy nở, thì ơn của trời sẽ đến với chúng ta, trời với đất gặp gỡ nhau, sự thánh thiện sẽ chan hòa và thấm đượm nơi cuộc sống, và tạo vật cũng trở nên hiền hòa. Đó chính là khái niệm về hòa bình. Và có lẽ chúng ta xây dựng hòa bình hãy khởi đi từ những việc làm hết sức đơn sơ bé nhỏ ấy. Bởi vì nếu chúng ta nói hòa gia đình chính là nền tảng của xã hội, thưa quý ông bà và anh chị em, vậy thì khi chúng ta xây dựng một gia đình hòa bình và hạnh phúc là chúng ta góp phần xây dựng xã hội này hòa bình và hạnh phúc. Khi nói đến hòa bình, có nhiều người thường nói đến những xung đột cấp quốc tế, cấp khu vực, những cuộc thử vũ khí hạt nhân, những cuộc đối đầu và những xung đột lĩnh vực này, lĩnh vực khác. Có lẽ đó là những vấn đề thời sự chúng ta chia sẻ để hiểu biết về tình hình thế giới. Nhưng những gì chúng ta có thể làm được một cách cụ thể trong cuộc sống hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, đó là chúng ta hãy xây dựng hòa bình ngay chính trong gia đình của mình. Hãy xây dựng hòa bình trong các mối tương quan của xã hội, bạn bè, huynh đệ, đồng nghiệp, lối xóm, hội đoàn đạo đức và những người mà chúng ta gặp gỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Ngày đầu năm mới, chúng ta hãy ý thức được điều ấy, để rồi mỗi ngày chúng ta có thể sống như lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô khó khăn: Lạy Chúa, xin hãy làm cho con trở nên khí cụ bình an. Với sức cá nhân, có lẽ chúng ta chẳng làm được gì, bởi lẽ mỗi người chúng ta chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà nhiều hạt cát góp lại thì làm thành sa mạc. Mỗi một người chúng ta chỉ giống như là một giọt nước giữa đại dương, nhưng mà nhiều giọt nước tụ lại thì làm thành biển, làm thành đại dương mênh mông. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày đầu năm mới này, chúng ta hãy xin Chúa giúp cho chúng ta, nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, cho chúng ta trở nên khí cụ bình an. Mỗi người hãy làm một cái gì đó để xây dựng bình an trong cuộc sống. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện trong thánh lễ này với anh em đội kim nhạc của nhà thờ chính tòa. Đội kim nhạc sau một thời gian không sinh hoạt đã được khôi phục nhờ cố gắng nỗ lực của cha xứ, của ban chánh trương, ban hành giáo. Chúng ta hy vọng anh em cùng với việc chúng ta phục vụ trong thánh lễ cũng là một dịp để chúng ta tham gia như một hội đoàn đạo đức, thánh hóa bản thân để cùng chung nhịp sống của một giáo xứ. Đây là giáo xứ chính tòa, là giáo xứ mẹ của các giáo xứ khác trong giáo phận. Vì thế mà cùng với việc phục vụ trong thánh lễ, anh em còn là một tín hữu, còn là một thành viên của cộng đoàn giáo xứ, còn có bổn phận trước mặt Chúa và đồng thời xây dựng giáo hội địa phương là chính giáo xứ thân thương này. Những ngày đầu năm mới, mỗi chúng ta có biết bao nhiêu ước nguyện tốt lành. Chúng ta xin Chúa thực hiện trong chúng ta những ước nguyện ấy để năm 2018 đem lại cho chúng ta nhiều niềm vui. Xin được nhắc lại, Đức Giêsu đã đến trần gian để gieo hạt giống hòa bình. Mỗi chúng ta hãy đón nhận hạt giống ấy và nỗ lực cố gắng để vun trồng, tưới bón, làm cho hạt giống ấy nảy nở và lên cây, sinh hoa kết trái trong cuộc đời. Và hạt giống hòa bình được gieo như thế sẽ đem lại những điều rất tốt đẹp trong cuộc đời. Amen.